Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta tạm ngưng học về thư Phi-e-rơ để chúng ta học về một đề tài rất là đặc biệt liên quan đến cái vấn đề phụ nữ giảng dạy lời của Chúa ở trong Hội Thánh. Xưa nay thì ở trong Hội Thánh có cái quan điểm cho rằng phụ nữ không được giảng dạy lời của Chúa. Và cái quan điểm ấy được dựa trên các câu thánh kinh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, từ câu 26 đến câu thứ 30, và Ti-mô-thê nhất đoạn 2 từ câu 8 đến câu 15. Và trong tuần lễ qua thì tôi có cái sự cảm động để trở lại với cái đề tài này. Không phải riêng ngày hôm nay mà trong gần 2 tuần qua tôi được Chúa cảm động để mà suy ngẫm và đào sâu vào cái đề tài này bằng cách là trở lại với hết tất cả những câu thánh kinh có liên quan đến cái đề tài này để suy ngẫm và dịch lại, hiệu đính lại thật là sát với lời của Chúa trong tiếng Hy Lạp. Kính thưa Hội Thánh, phần lớn thì những người cho rằng phụ nữ không được giảng dạy lời Chúa ở trong Hội Thánh thì hoàn toàn chỉ có thể dựa trên Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 26 đến câu 30 và Ti-mô-thê nhất đoạn 2 từ câu 8 đến câu 15. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ đi qua ý nghĩa của từng câu trong hai cái phân đoạn này để giúp cho chúng ta biết thật rõ là người phụ nữ có thể giảng dạy lời của Chúa trong Hội Thánh hay không. Và chúng ta phải ý thức điều này. Lời của Chúa là lẽ thật và Thánh Kinh là lời của Chúa. Vì thế không thể nào có một cái sự mâu thuẫn nào ở trong Thánh Kinh. Nếu Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 6 đến câu 30 và Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 8 đến câu 15 khiến cho chúng ta hiểu rằng phụ nữ không được giảng dạy lời của Chúa trong Hội Thánh thì nó phải phù hợp hết với tất cả những sự dạy dỗ khác ở trong những phân đoạn khác. Ngược lại, nếu hai phân đoạn đó không chứng minh rằng phụ nữ không được giảng dạy lời của Chúa trong Hội Thánh thì tất cả những phân đoạn còn lại chứng minh rằng phụ nữ được giảng dạy lời Chúa trong Hội Thánh đủ để cho chúng ta tiếp nhận cái lẽ thật ấy. Cái vấn đề khiến cho chúng ta hiểu sai điều mà Thánh Kinh ghi chép là do có thể chúng ta đã dùng một cái bản dịch không chính xác, mà cái bản dịch không chính xác là bởi vì người dịch thiếu cái hiểu biết về nguyên ngữ của Thánh Kinh, hoặc là cái bản dịch đó không được dịch trực tiếp từ nguyên ngữ của Thánh Kinh, nhưng mà được dịch lại qua một cái bản dịch từ một ngôn ngữ khác, như là bản dịch truyền thống của chúng ta vậy. Lý do thứ hai khiến cho chúng ta hiểu sai điều Thánh Kinh ghi chép đó là do chúng ta thiếu hiểu biết về cái phong tục tập quán của thời đại mà cái câu Thánh Kinh ấy được viết ra. Và lý do thứ ba khiến cho chúng ta hiểu sai điều Thánh Kinh ghi chép là do chúng ta dựa vào trong các tư tưởng thần học không đúng với Thánh Kinh, hoặc là dựa vào cái sự suy luận theo ý riêng của mình ngoài văn mạch của Thánh Kinh thay vì dựa vào Thánh Kinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua ý nghĩa của Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 26 đến câu 40 và Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 8 đến câu 15 để xem những câu ấy có phải là cái nền tảng để đưa ra cái quan điểm là phụ nữ không được giảng dạy lời của Chúa ở trong Hội Thánh hay không. Thư thứ nhất và thứ nhì Cô-rinh-tô là hai thư được sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh ở tại Cô-rinh-tô. Nhưng không phải chỉ dành riêng cho Hội Thánh ở tại Cô-rinh-tô, mà hai thư tín đó đã được Đức Thánh Linh thần cảm cho Phao-lô viết ra để trở thành cái mệnh lệnh của Chúa cho cả Hội Thánh chung. Hội Thánh chung khắp nơi thời bấy giờ và Hội Thánh chung của cả ngày hôm nay. Vì thế khi chúng ta đọc thư thứ nhất và thư thứ nhì Cô-rinh-tô thì chúng ta phải hiểu rằng nội dung của hai thư này là gửi cho tất cả mọi người ở trong Hội Thánh, không phân biệt nam nữ, lớn nhỏ, chủng tộc hay là thời đại. Như chúng ta thấy Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 1 đến câu 2 chép như thế này. Phao-lô theo ý muốn của Thiên Chúa được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng Sốpen, người anh em của chúng ta, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Côrintô, là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Chúa của họ lẫn của chúng ta. Rồi trong Côrintô nhì đoạn 1 câu 1 thì chép: Phaolô theo ý muốn của Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng người anh em của chúng ta là Timôthê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Côrintô, cùng tất cả những thánh đồ trong khắp xứ Achai. Và như vậy chúng ta biết đây không phải chỉ là những cái sự dạy dỗ dành riêng cho hội thánh ở tại Côrintô, mà đây là sự dạy dỗ dành chung cho cả hội thánh, trong đó có cả phụ nữ. Nếu chúng ta công nhận rằng những phụ nữ trong hội thánh cũng là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, cũng là những người được gọi là các thánh đồ, cũng là những người ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ, thì rõ ràng họ cũng chính là những người được sứ đồ Phaolô gửi cho thư thứ nhất và thứ nhì Côrintô. Và chính vì thế mà cái đại danh từ Humai dùng để chỉ ngôi thứ nhì số nhiều trong tiếng Hy Lạp, khi được dùng để gọi chung con dân Chúa trong hội thánh, cần phải được dịch là các anh chị em. Côrintô nhất đoạn 14 từ câu 6 đến câu 40 là lời của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô dạy cho hội thánh biết cái cách nhóm hiệp thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa một cách có trật tự, đem lại ích lợi chung cho mỗi người ở trong hội thánh. Và đây cũng chính là cái phân đoạn làm nền tảng cho cái sự nhóm hiệp của hội thánh. Chúng ta cần đọc chung cả cái phân đoạn, rồi sau đó chúng ta mới suy ngẫm ý nghĩa của từng câu. Và bây giờ thì tôi xin đọc Côrintô nhất đoạn 14 từ câu 26 đến câu 40, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa của từng câu một. Hỡi các anh chị em, vậy thì làm thế nào khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài ca, có bài giảng dạy, có lời ngoại ngữ, có sự mặc khải, có sự thông giải ngoại ngữ, hãy làm tất cả để được gây dựng. Nếu có ai nói ngoại ngữ thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên và có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong hội thánh, tự nói với mình và với Đức Chúa Trời. Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét. Nhưng nếu có sự mặc khải cho một người đang ngồi thì người thứ nhất phải giữ im lặng. Bởi vì tất cả các anh chị em đều có thể lần lượt mà nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ. Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải của sự loạn lạc mà của sự hòa bình như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ. Những người vợ của các anh em hãy giữ yên lặng trong các hội thánh, vì họ không được phép nói, nhưng hãy vâng phục theo như luật pháp nói. Và nếu họ muốn học được điều gì, thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà, bởi vì những người vợ nói trong hội thánh là điều hổ thẹn. Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em? Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay mình là người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa. Nhưng nếu có ai không biết, thì người ấy không biết. Vậy hỡi các anh chị em, hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngoại ngữ. Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự. Và khi quý bạn chị em đọc những câu này ở trong Thánh Kinh Hiệu Đính trên mạng thì sẽ thấy có chỗ đại danh từ các anh chị em được đặt ở trong cái dấu kép, là bởi vì đây là những lúc mà sứ đồ Phaolô dùng một cái danh từ rất là đặc biệt để chỉ chung cho những người được sinh ra cùng một mẹ, để nhấn mạnh đến cái sự kiện tất cả chúng ta đều được sinh ra cùng một cha là Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta trở lại với câu thứ 26. Hỡi các anh chị em. Và cái chữ các anh chị em này là cái chữ được dùng một cách đặc biệt để chỉ về những người được sinh ra cùng một mẹ hoặc cùng một cha. và như vậy là chỉ chung những ai được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Vậy thì làm thế nào khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài ca, có bài giảng dạy, có lời ngoại ngữ, có sự mặc khải, có sự thông giải ngoại ngữ? Hãy làm tất cả để được gây dựng. Câu này có nghĩa là mỗi khi hội thánh nhóm hiệp thì tất cả mỗi một người ở trong hội thánh cần phải làm thế nào khi mà người thì được sự cảm động để mà giảng dạy, người thì được sự cảm động để mà tôn vinh ca hát, người thì được sự cảm động để nói lên một cái lời nói gây dựng ở trong ngoại ngữ, hoặc thậm chí là một người anh chị em trong Chúa của chúng ta nhưng mà một người nước ngoài đến nhóm họp với chúng ta và muốn chia sẻ trong tiếng mẹ đẻ của họ. Hoặc là có người nào đó có sự chiêm bao khải tượng, thì câu trả lời là hãy làm tất cả để được gây dựng. Đại danh từ các anh chị em và cái tính từ ai nấy ở trong câu này bao gồm tất cả mọi người trong hội thánh có mặt trong buổi nhóm, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, lớn hay nhỏ, có chức vụ hay không có chức vụ. Và chúng ta cũng sẽ thấy từ câu 27 đến câu 32 tiếp theo cũng tương tự như vậy. Không hề có sự phân biệt đàn ông hay đàn bà, lớn hay nhỏ, có chức vụ hay là không có chức vụ. Nếu ai được Chúa cảm động để chia sẻ một điều gì đó, thì hãy làm tất cả để được gây dựng. Câu 27, nếu có ai nói ngoại ngữ thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên và có một người thông giải. Câu này có nghĩa là nếu có người nào đó muốn chia sẻ bằng ngoại ngữ cho hội thánh, như tôi đã nói lúc nãy là bao gồm cả người ngoại quốc nói tiếng mẹ đẻ của họ, lẫn một người được ân tứ nói ngoại ngữ, thì chỉ nên nhiều lắm là ba người nói theo cái thứ tự và với cái điều kiện là phải có người thông giải để cho cả hội thánh cùng hiểu. Nếu không có một người nào được ơn để thông giải những cái câu nói bằng ngoại ngữ đó, thì người ngoại quốc đó hoặc là anh chị em được ơn nói ngoại ngữ đó không được phép nói ở giữa hội thánh, trong sự nhóm hiệp của hội thánh. Câu thứ 28, nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong hội thánh, tự nói với mình và với Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta thấy, ở trên thì nói là và phải có một người thông giải, xuống câu kế tiếp là nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong hội thánh. Là để nhấn mạnh tới cái sự kiện là không có một trường hợp ngoại lệ nào hết. Không ai có thể nói rằng tôi được Chúa cảm động, tôi phải nói lên những cái lời lạ lùng này. Lời của Chúa không cho phép. Mặc dầu rất có thể thật sự người đó được sự thần cảm của Chúa. Và qua cái sự thần cảm của Chúa mà họ cảm thấy nóng nảy muốn được nói lên những cái điều cao trọng tuyệt vời của Chúa ở trong ngoại ngữ. Nhưng mà Chúa chỉ cho phép họ tự nói với họ và nói với Chúa nếu không có người thông giải. Lời của Chúa rõ ràng là như vậy. Cho nên nếu quý ông bà chị em đến một buổi nhóm nào của những người xưng mình là con dân của Chúa mà thấy họ ồn ào tập trung lại để mà nói những cái âm thanh lắp ba lắp bắp không ai hiểu hết, thì quý ông bà chị em biết không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở tại đó. Và dĩ nhiên là không có sự hiện diện của Chúa trong cái sự nhóm hiệp của họ, vì họ đã hoàn toàn làm nghịch lại lời của Chúa. Câu thứ 29, còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét. Câu này có ý nói rằng ngay cả những tiên tri trong hội thánh là những người được cái ơn cao trọng hơn trong tất cả các ân tứ mà Chúa ban cho hội thánh, thì cũng phải có một cái sự thứ tự, có một cái sự trật tự nói theo phiên và cũng không quá ba người trong mỗi một cái buổi nhóm hiệp của hội thánh. Còn tất cả những người khác thì phải nghe và suy xét điều mà các tiên tri chia sẻ. Câu thứ 30, nhưng nếu có sự mặc khải cho một người đang ngồi thì người thứ nhất phải giữ im lặng. Câu này có ý nói rằng đang lúc có một người nào đó là tiên tri trong hội thánh đang chia sẻ những cái điều mà Chúa đặt để trong lòng của người đó cho hội thánh. Nhưng nếu lúc bấy giờ trong cái hoàn cảnh đó có một sự bất chợt nào đó mà Đức Thánh Linh đặc biệt cảm động một người nào đó đứng lên để nói một cái sứ điệp nào đó cho hội thánh, thì cái người đang nói đó phải nhường cho cái người vừa được Đức Thánh Linh cảm động để nói ra những điều mà Chúa muốn cho Hội Thánh biết. Có lẽ chúng ta thấy điều này ít khi ứng dụng vào trong Hội Thánh hiện tại, Hội Thánh ngày nay. Có lẽ một phần là bởi vì cái lòng sốt sắng yêu mến Chúa của chúng ta, cái sự gần gũi Chúa của chúng ta không bằng Hội Thánh lúc ban đầu. Mà cũng có thể không phải vì vậy, mà bởi vì cũng có thể là bởi vì ngày hôm nay chúng ta đã quá gần gũi Chúa. Ai cũng có thể nghe được tiếng của Chúa, ai cũng có kinh nghiệm được sự mầu nhiệm của lời Chúa, cho nên cũng không cần thiết phải có những cái sự kiện như vậy xảy ra. Có hai cái khuynh hướng để giải thích như vậy. Thì quý bạn chị em tự chọn cho mình cái khuynh hướng nào mà mình cảm thấy nó ứng dụng với cái hội thánh địa phương của mình. Bởi vì tất cả các anh chị em có thể lần lượt mà nói tiên tri để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ. Câu này dạy rằng sự chia sẻ ở trong hội thánh, tức là sự chia sẻ về lời của Chúa, bởi vì nói tiên tri là nói về lời của Chúa, không phải là đặc quyền của riêng một người nào. Dĩ nhiên Chúa có đặt ra những người chuyên về cái công việc cho chiên của Chúa ăn, tức là cái công việc giảng dạy lời của Chúa để con dân của Chúa hiểu một cách sâu nhiệm, áp dụng vào trong đời sống của họ và được lớn lên trong sự hiểu biết lời Chúa, lớn lên trong đức tin. Nhưng mà cái sự giảng dạy lời Chúa không phải là đặc quyền của những người trăng bày, không phải là đặc quyền của một số trưởng lão, mà sự chia sẻ giảng dạy lời Chúa trong hội thánh là cái điều mà ai cũng có thể nhận được nếu Chúa cảm động lòng người đó và dùng người đó để nói ra những cái điều lạ lùng trong lời của Ngài. Vì thế tất cả mọi người trong hội thánh đều có quyền lần lượt nói tiên tri, tức là chia sẻ lời của Chúa, để cho tất cả mọi người trong hội thánh, kể cả những người chăng và những trưởng lão, đều được học và được khích lệ từ mỗi một anh chị em ở trong hội thánh. Chính vì thế mà tôi vẫn khích lệ quý ông bà anh chị em là ai học hỏi lời của Chúa và được sự nhận biết lời của Chúa, muốn chia sẻ lời của Chúa thì cứ mạnh dạn ghi danh để chia sẻ lời của Chúa trong những buổi nhóm hiệp của chúng ta. Câu thứ 32, thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri. Thần trí bao gồm cái tri thức, cái lương tâm và cái khuynh hướng ở trong con người của chúng ta. Và đó là những cái sự nhận thức và quyết định của tâm thần. Tâm thần là cái thân thể thiêng liêng của loài người, là cái phương tiện để cho chúng ta tiếp xúc và nhận thức thế giới thuộc linh. Khi chúng ta tiếp xúc và nhận biết Thiên Chúa thì đường lối của Thiên Chúa, mệnh lệnh của Thiên Chúa, tiêu chuẩn của Thiên Chúa được ban cho ở trong tâm thần của chúng ta và nó trở thành cái lương tâm của chúng ta. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc với thế gian, tiếp xúc với ma quỷ, chúng ta bị cám dỗ, chúng ta phạm tội và chúng ta say mê tội lỗi, thì cái lương tâm của chúng ta bị hư hỏng, bị cong quẹo, bị chai lì. Và chúng ta cần được dựng nên một cái lương tâm mới là như vậy. Tri thức như đã nói rất là nhiều lần là cái sự chúng ta biết bởi vì Chúa ban cho chúng ta cái sự biết đó, chứ không phải bởi vì chúng ta bỏ công học tập hoặc là tham khảo ở đâu. Đó là cái điều tự nhiên mà chúng ta biết như vậy. Nói là tự nhiên là bởi vì cái sự đó đến thẳng từ nơi Chúa mà chúng ta không qua cái sự học tập, cũng không có ai truyền đạt cho chúng ta. Nó đến thẳng từ Thiên Chúa vào trong tâm thần của chúng ta để cho chúng ta nhận biết như vậy. Và khi chúng ta có cái sự tri thức như vậy và chúng ta có những tiêu chuẩn của Chúa là lương tâm như vậy thì nó tạo thành cái khuynh hướng ở trong chúng ta, tức là cái ý muốn làm một cái điều gì đó theo lời của Chúa, ý muốn được sống đúng với lương tâm của mình. Cái đó gọi là khuynh hướng. Nhưng mà khuynh hướng ở trong chúng ta cũng có thể bị suy bại bởi vì cái sự phạm tội của chúng ta. Trong tất cả những người không tin nhận Chúa, họ có sự giằng co giữa cái khuynh hướng làm thiện, làm tốt và cái khuynh hướng làm ác, gian trá để thỏa mãn cái sự ham muốn xấu xa của mình hoặc là để phục vụ cái quyền lợi của mình. Nhưng là con dân của Chúa thì chúng ta chỉ có cái khuynh hướng thật là công bình, thật là thánh sạch, theo đúng cái tiêu chuẩn của Chúa ở trong tâm thần của chúng ta. và các tiên tri thì làm chủ các ý tưởng và cái sự nhận thức của mình, tức là tiết độ trong lời nói, trong hành động. Cái điều này khác với trường hợp những người bị tà linh xâm nhập, là những người không thể tự chủ tâm trí của mình, không thể tự chủ lời nói của mình, không thể tự chủ hành động của mình. Họ giống như là bị một cái thế lực nào đó điều khiển họ, mà họ không có thể kháng cự lại được. Quý ông bạn chị em sẽ thấy cái điều này rất là thường xuyên xảy ra trong những cái giáo hội ân tứ ngũ tuần nói tiếng lạ. Câu thứ 33. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải của sự loạn lạc, mà của sự hòa bình như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ. Đức Chúa Trời là Chúa, tức là chủ, là đấng cai trị trong sự bình an và trật tự. Hội thánh chân thật của Đức Chúa Trời thì luôn phải có sự bình an và trật tự trong khi nhóm hiệp để thông công với nhau và để cùng nhau thờ phượng Chúa. Vì các thánh đồ của Chúa biết làm chủ thần trí của mình. Câu thứ 34. Những người vợ của các anh em hãy giữ yên lặng trong các hội thánh vì họ không được phép nói, nhưng hãy vâng phục theo như luật pháp nói. Câu thứ 35. Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà, bởi vì những người vợ nói trong hội thánh là điều hổ thẹn. Và đối với hai câu này thì chúng ta cần phải áp dụng cái nguyên tắc dịch theo văn mạch. Khi mà một từ ngữ ở trong nguyên ngữ thánh kinh mang nhiều nghĩa khác nhau. Và tôi cũng đưa ra một cái trường hợp điển hình về cái sự kiện một từ ngữ mang nhiều nghĩa khác nhau cần phải hiểu và dịch theo văn mạch, là cái từ ngữ dunamis ở trong tiếng Hy Lạp. Từ ngữ này mang các nghĩa như là sức mạnh vốn có, năng lực tự nhiên, khả năng, tiềm năng, năng lực, nội lực, mà cũng có nghĩa là phép lạ, với hàng chục cái nghĩa riêng nữa. Và sau cùng có một cái nghĩa không liên quan gì hết với những cái nghĩa đã nói, đó là ý nghĩa của một ngôn ngữ. Cùng một chữ dunamis đó có thể dịch là khả năng, có thể dịch là phép lạ, mà cũng có thể dịch là ý nghĩa của một ngôn ngữ. Vậy thì khi nào thì chúng ta dùng nghĩa nào? Thì nó phải tùy thuộc vào văn mạch của câu văn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 22 thì chữ dunamis được dịch là phép lạ. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa với ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Ở đây chúng ta phải dịch là làm nhiều phép lạ sao, chúng ta không thể nào dịch là làm nhiều thẩm quyền sao, làm nhiều năng lực sao, làm nhiều ý nghĩa của một ngôn ngữ sao, bởi vì những cái nghĩa đó nó không có đúng với cái văn mạch của câu này. Rồi trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 11 thì chữ dunamis được dịch là ý nghĩa của một ngôn ngữ. Vậy nếu tôi chẳng biết ý nghĩa của một thứ tiếng nói nào, thì người nói thứ tiếng ấy sẽ xem tôi là người mang rợ, và tôi cũng xem người nói là người mang rợ. Rõ ràng ở đây phải dùng cái ý nghĩa của đặc biệt này, đó là ý nghĩa của một ngôn ngữ, ý nghĩa của một tiếng nói, chứ không thể dịch là phép lạ, cũng không thể dịch là năng lực, cũng không thể dịch là thẩm quyền. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 4 thì chữ dunamis được dịch là sức mạnh. Những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, mà là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đập đổ các đồng lũy. Ở đây chúng ta không thể nào dịch là có ý nghĩa để đập đổ các đồng lũy, hay là có phép lạ để đập đổ các đồng lũy. Rồi đây chỉ mới là ba cái thí dụ như vậy mà thôi, trong khi cái chữ dunamis này nó có thể dịch hàng chục cách khác nhau. Vì thế cái việc dựa vào văn mạch, tức là dựa vào cái ý nghĩa của một câu văn để dịch một từ ngữ trong câu văn đó là cái điều rất quan trọng. Và bây giờ thì chúng ta áp dụng điều đó vào trong hai câu 34 và 35 này. Đó là cái danh từ gune ở trong tiếng Hy Lạp vừa có nghĩa là đàn bà, thuộc về bất cứ lứa tuổi nào, già hay trẻ, còn độc thân hay là đã có chồng, hoặc là đã quá chồng, mà cũng vừa có nghĩa là vợ, tùy theo văn mạch mà người đọc hoặc là nghe sẽ hiểu là cái nghĩa nào được dùng. Và dựa vào văn mạch của câu 34, câu 35 mà tôi đã đọc lúc nãy thì chúng ta thấy danh từ gune phải được dịch là những người vợ. Bởi vì chúng ta có thể nói là những người đàn bà ở giữa vòng các anh em, nhưng mà chúng ta không thể nói những người đàn bà của các anh em. Bởi vì chúng ta chỉ có thể nói những người vợ của các anh em. Vì những người vợ thì thuộc sở hữu của những người chồng, nhưng những người đàn bà thì không thuộc sở hữu của một người nào cả. Tương tự như vậy, cái danh từ ane ở trong tiếng Hy Lạp vừa có nghĩa là đàn ông mà cũng vừa có nghĩa là chồng, tùy theo cái văn mạch mà chúng ta biết là cái nghĩa nào được dùng. Và cũng dựa vào văn mạch của câu 34, câu 35 mà chúng ta thấy danh từ ane ở trong câu thứ 35 phải được dịch là những người chồng. Bởi vì chúng ta có thể nói những người đàn ông ở nhà, nhưng mà không thể nói những người đàn ông của họ ở nhà. Bởi vì chúng ta chỉ có thể nói những người chồng của họ ở nhà. Bởi vì những người chồng thì thuộc sở hữu của những người vợ, nhưng mà những người đàn ông thì không thuộc sở hữu của ai cả. Vì thế trong văn mạch của câu 34 và câu 35 chúng ta thấy những người gù nê của các anh em thì phải dịch là những người vợ của các anh em. Những người ane của họ thì phải dịch là những người chồng của họ. Thì nó mới đúng với cái văn phạm của tiếng Hy Lạp. Và vì thế chúng ta thấy ở đây là cái lời Chúa dạy về cái sự việc giữa vợ và chồng sinh hoạt ở trong hội thánh. Nó không liên quan gì tới cái việc đàn ông, đàn bà sinh hoạt ở trong hội thánh. Mà đây là đặc biệt nói tới cái sự kiện những người vợ và những người chồng cùng nhóm họp trong hội thánh, và họ đã làm phiền cái sự nhóm họp của hội thánh, cho nên Phaolô đã có những lời như ở trong câu 34 và câu 35 để dạy dỗ họ. Đó là trong khi hội thánh nhóm hiệp thì những bà vợ không được nói chuyện hỏi han những ông chồng của mình, làm mất trật tự của nhóm. Nếu họ muốn học điều gì hay là có thắc mắc gì thì đợi về nhà hỏi chồng ở nhà. Bởi vì cái sự kiện những bà vợ nói chuyện hỏi han những ông chồng trong buổi nhóm hiệp của hội thánh gây ra cái sự ồn ào mất trật tự là một cái việc làm đem lại hổ thẹn cho cả vợ lẫn chồng. Rõ ràng là như vậy. Quý ông bà anh chị em tưởng tượng rằng trong một buổi nhóm của hội thánh, một người đang đứng chia sẻ lời của Chúa mà các bà vợ ở trong hội thánh cứ hết bà này tới bà kia hỏi han chồng mình cái điều gì đó, có thể là cái điều đang liên quan đến cái điều được người anh chị em khác đang chia sẻ trong hội thánh, mà cũng có thể hỏi cả những cái việc khác nữa. Tức là nói chuyện trong cái buổi nhóm như vậy là mất đi cái sự trật tự của hội thánh, mất đi cái sự tôn kính của sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa, học hỏi lời của Chúa. Đó là cái thói xấu mà Phaolô đang kêu gọi con dân Chúa ở tại hội thánh Côrintô không được phép làm, cũng như con dân Chúa ở khắp nơi không được phép làm. Điều này nó không có liên quan gì đến cái việc phụ nữ không được giảng dạy ở trong hội thánh. Luật pháp được nói đến trong câu 34 là cái nội quy hoặc là cái thể lệ về cái sự nhóm hiệp công cộng, không cho phép bất cứ ai trò chuyện làm ồn khi có người đang chia sẻ giảng dạy, chứ không riêng gì với phụ nữ. Và đây là một cái điều luật về văn hóa thời xưa cũng như thời nay, không phải là một điều luật ở trong luật pháp của Thánh Kinh. Quý ông bà anh chị em tìm khắp Thánh Kinh không có một chỗ nào ghi ra cái luật như vậy. Ngay trong phòng nhóm này của chúng ta cũng có cái thể lệ, cũng có cái quy luật, đó là khi một người đang chia sẻ, khi một người đang làm chứng, khi một người đang tôn vinh thì những người khác không được chat lên trên màn ảnh. Chính vì những bà vợ trong hội thánh ở tại Côrintô thời bấy giờ vi phạm cái điều luật này, cho nên Phaolô đã phải lên tiếng để nhắc nhở họ. Sự các bà vợ phải giữ im lặng, không được phép nói, là cái sự không được trò chuyện hỏi han ồn ào trong buổi nhóm của hội thánh, hoàn toàn không phải là cái sự phụ nữ không được giảng dạy lời Chúa trong hội thánh. Bởi vì như câu hôm sáu mà chúng ta học vào ngay lúc buổi đầu, đó là bất cứ ai trong hội thánh cũng có quyền chia sẻ giảng dạy. Và ở trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 5 cũng đã nói rõ, nhưng mỗi một người đàn bà cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình, chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Lời đó có nghĩa là mỗi một người đàn bà trong hội thánh có quyền cầu nguyện và giảng dạy lời của Chúa, tức là nói tiên tri trong hội thánh, với cái điều kiện là phải có khăn trùm đầu để tỏ ra cái sự đàn bà vâng phục đàn ông như Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 3 đã dạy. Và như chúng ta đã thấy từ câu 26 cho đến câu 33 trên đây, không một câu nào có ý không cho phép những phụ nữ trong hội thánh ca hát, giảng dạy, nói ngoại ngữ, chia sẻ khải tượng, thông giải ngoại ngữ, cầu nguyện, nói tiên tri trong các buổi nhóm hiệp của hội thánh. Họ được phép làm tất cả những sự đó, miễn là mọi sự được làm trong trật tự dưới thẩm quyền của các giám mục, trưởng lão. Câu thứ 36, lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em hay chỉ đến với các anh chị em? Lời của Đức Chúa Trời thì đương nhiên ra từ Đức Chúa Trời và đến với chúng ta là con dân của Ngài. Là con dân của Chúa, chúng ta có bổn phận vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Nếu lời của Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng, hỡi các anh chị em, vậy thì làm thế nào khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài ca, có bài giảng dạy, có lời ngoại ngữ, có sự mặc khải, có sự thông giải ngoại ngữ, hãy làm tất cả để được gây dựng. Thì ai có quyền cấm phụ nữ là bất cứ một người nào trong hội thánh, không cho phép họ ca hát tôn vinh Chúa, hoặc giảng dạy lời Chúa, hoặc chia sẻ bằng ngoại ngữ khi có người thông giải, hoặc chia sẻ khải tượng chiêm bao hoặc thông giải ngoại ngữ. Những ai cấm đoán như vậy là họ tự cho rằng lời của Đức Chúa Trời ra từ họ và mọi người phải vâng theo họ, chứ không phải lời của Đức Chúa Trời đến với họ để họ cũng phải vâng phục lời Chúa như mọi người. Câu thứ 37, nếu ai tưởng mình là tiên tri hay mình là người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa. Phaolô cũng biết rằng trong số những người đọc lấy những lời này của ông, sẽ có người phản bác lại những điều mà ông viết. Và họ sẽ xưng nhận họ là tiên tri của Chúa, họ nhận được sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Người nào trong hội thánh cho rằng mình là tiên tri của Chúa hoặc mình là người có trình độ hiểu biết thuộc linh sâu nhiệm mà biện bác các điều được Phaolô trình bày trên đây, thì người ấy phải biết rằng các điều Phaolô viết ra đó chính là các mệnh lệnh của Chúa, không phải là ý riêng của ông. Vậy, hoặc là vâng theo mệnh lệnh của Chúa, hoặc là chống nghịch lại mệnh lệnh của Chúa. Đừng mang danh của Chúa ra để nói rằng Chúa mặc khải cho tôi khác với cái điều Phaolô viết. Câu thứ 38, nhưng nếu có ai không biết, thì người ấy không biết. Có nghĩa là nếu có người nào đó trong hội thánh vẫn cố tình không chịu công nhận những điều Phaolô viết trên đây là các mệnh lệnh của Chúa, thì ấy là người chẳng có sự hiểu biết thuộc linh. Rõ ràng người đó không cùng một thánh linh với Phaolô. Đã không có sự hiểu biết thuộc linh mà không hạ mình tiếp nhận lời Chúa, thì người ấy cứ vẫn là người không hiểu biết. Người thiếu sự hiểu biết lời Chúa sẽ bị diệt vì sự thiếu hiểu biết của mình. Hosea đoạn 4 câu 6 đã cho chúng ta biết như vậy. Những người như vậy mà tự xưng làm thầy thì chỉ là kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố mà thôi. Câu thứ 39, vậy hỡi các anh chị em, hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngoại ngữ. Và trong câu này chữ các anh chị em là cái danh từ đặc biệt dùng để chỉ riêng cho những người được sinh ra cùng một mẹ hoặc cùng một cha. Và đối với chúng ta là những người được sinh ra cùng một Đức Chúa Trời. Mỗi người trong hội thánh hãy khao khát sự thông hiểu lời Chúa để có thể chia sẻ, rao giảng lời Chúa giữa hội thánh. Và cũng đừng ngăn cấm sự nói ngoại ngữ trong hội thánh, nếu sự nói ngoại ngữ theo đúng quy định ở trong câu 27 và câu 28. Cuối cùng là câu thứ 40, mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự. Có nghĩa là tất cả những sự được liệt kê từ câu 26 cho đến câu 31, thì mỗi một người trong hội thánh, không phân biệt nam hay nữ, lớn hay nhỏ, có chức vụ hay là không có chức vụ, đều có quyền làm, và mọi sự ấy đều nên làm tất cả một cách phải lẽ theo thứ tự. Thế nào là làm một cách phải lẽ? Đó là làm đúng theo chỉ thị của lời Chúa, làm ở trong sự vinh danh của Thiên Chúa, chứ không phải tìm kiếm sự vinh quang cho chính mình, không khoe khoang, không khoác lác, cũng không làm vì ganh tị, mà chỉ nhằm vào mục đích đem lại ích lợi chung cho cả hội thánh. Còn làm theo thứ tự, tức là mỗi người chờ đến phiên mình, lần lượt mà làm, và khi cần thì phải nhường cho người khác. Và tiếp theo đây chúng ta tìm hiểu Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 8 đến câu 15. Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 8 đến câu 15 là lời của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô dạy cho những người phụ nữ trong hội thánh về nếp sống trong Chúa. Phân đoạn này không hề dạy về các sinh hoạt trong sự nhóm hiệp của hội thánh. Phân đoạn này cũng không hề ngăn cấm phụ nữ giảng dạy lời Chúa, mà chỉ nói đến cái cách thức ăn mặc, trang điểm của các chị em trong Chúa và cách thức những người vợ trong Chúa vâng phục chồng. Chúng ta cần đọc chung các phân đoạn một lần rồi sau đó chúng ta mới suy ngẫm ý nghĩa của từng câu. Và tôi xin đọc. Vậy ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận dữ và tranh cãi. Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng những việc lành là những điều hợp với sự tuyên xưng lòng kinh kính của phụ nữ. Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, vâng phục mọi bề, và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh. Vì Adam được dựng nên trước, kế tiếp là Eva. Và không phải Adam bị gạt, nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong tội lỗi. Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh và sự tiết độ. Và chúng ta đã có thể nhận thấy rằng theo văn mạch từ câu 8 đến câu 10 là lời khuyên chung dành cho những người đàn ông và những người đàn bà ở trong hội thánh. Và chúng ta chú ý đến cái hình thức số nhiều của hai danh từ đàn ông và đàn bà được dùng trong ba câu này để chỉ chung tất cả những đàn ông và đàn bà ở trong hội thánh. Còn từ câu 11 đến câu thứ 15 là lời khuyên về bổn phận của người vợ phải vâng phục người chồng. Và chúng ta chú ý đến hình thức số ít của danh từ vợ được dùng trong câu 11 và 12, tương ứng với hình thức số ít của danh từ chồng được dùng trong câu thứ 12. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu thứ 8. Vậy ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận dữ và tranh cãi. Sau khi sứ đồ Phaolô dùng từ câu 1 đến câu 7 để căn dặn Timôthê phải đặt những cái sự khẩn xin, những cái sự cầu nguyện, những cái sự cầu thay và những cái sự tạ ơn cho mọi người lên hàng đầu trong mọi sự, rồi nhắc lại ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, đó là Ngài muốn cho mọi người được cứu, nhắc lại cái lẽ thật là Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo của Thiên Chúa và của loài người, thì ông viết tiếp điều mà ông muốn cho con dân Chúa ở trong hội thánh thể hiện trong nếp sống của họ. Đó là những người đàn ông trong hội thánh nên cầu nguyện trong mọi nơi với đôi tay thánh sạch hướng về Thiên Chúa và không có sự bất hòa, tranh cãi lẫn nhau. Đoạn từ khắp nơi là chỉ về bất cứ nơi nào những người đàn ông thực hiện việc cầu nguyện. Có thể là trong phòng riêng của mình, có thể là trong cái nơi nhóm họp chung của hội thánh, mà cũng có thể là một nơi nào đó thanh vắng ở ngoài trời. Mà cũng có thể là đang khi mình đang nói về Chúa cho công chúng. Nghĩa là bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào, mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải đưa cái đôi tay thánh sạch của chúng ta hướng về Chúa. Và cái sự đưa tay tinh sạch này có nghĩa là chúng ta tỏ ra rằng chúng ta đã được Chúa tha tội, chúng ta đã được Chúa làm cho sạch tội. Và trong cái giây phút mà chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta hoàn toàn được phục hòa với Chúa, không có tội lỗi để ngăn cách chúng ta với Chúa. Đây không phải là một cái hình thức buộc phải đưa hai bàn tay lên. Phong tục thời xưa của những người Do Thái khi họ cầu nguyện thì họ đưa hai tay hướng lên trời, để tỏ cho Chúa biết rằng họ thanh sạch về tội lỗi, bởi vì chúng ta biết họ có cái nghi thức rửa tay. Rửa tay là một cái nghi thức để tẩy uế, để cho đôi bàn tay của họ có thể được đưa ra và được Chúa chạm vào. Mà cũng để xòe ra cho Chúa thấy rằng tay con không có làm ra cái điều gian ác tội lỗi nào hết. Hoặc nếu con có làm thì con cũng đã xưng tội và Ngài đã tha. Cho nên giờ đây xin hãy đón nhận lấy những cái lời cầu xin của con. Ngày hôm nay nếu quý ông bạn chị em nào muốn đưa tay lên trời hướng về Chúa trong khi cầu nguyện thì cứ làm. Nhưng mà nếu quý ông bạn chị em nào đã quen với cái sự khoanh tay cúi đầu cầu nguyện với Chúa thì cũng cứ làm. Cái hình thức này không phải là một cái sự bắt buộc chúng ta phải theo cái hình thức như vậy khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Mà đây chỉ là cái ý tưởng để cho chúng ta biết khi cầu nguyện với Chúa thì chúng ta phải được thánh sạch. Ngay cả cái sự giận dữ tranh cãi với nhau cũng không thể nào có. Bởi vì còn có cái sự giận dữ hay là tranh cãi lẫn nhau là đang còn có lỗi, đang phạm tội. Cần phải được giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta trước khi chúng ta đến với Chúa. Câu thứ 9. Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá. Những người đàn bà trong hội thánh thì phải ăn mặc một cách nề nếp với dáng điệu nết na và cư xử tiết độ, chứ không theo cái thói thường của những phụ nữ không tin Chúa, là những người ưa thích trang điểm xa hoa, cầu kỳ và lãng phí. Cái sự bới tóc ở đây không có nghĩa bao gồm luôn cái sự bới tóc lên cao cho gọn một cách đơn giản, mà cái sự bới tóc được nói đây là cái sự bới tóc một cách cầu kỳ, làm dáng, tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc. Cái tính từ nề nếp nói lên cái sự gọn, sạch, kín đáo, thể hiện qua cái sự thanh bạch và lương thiện của người phụ nữ trong Chúa. Tính từ nết na thì nói về cái bản tính e thẹn, dịu dàng nhưng biết quan tâm đến người khác. Danh từ tiết độ cũng có thể dịch là cái tâm trí tỉnh táo, được dùng để chỉ về cái đức tính biết kiềm chế lấy mình, không để cho bất cứ sự gì thuộc về thế gian điều khiển mình. Người phụ nữ có tâm trí tỉnh táo, biết tự kiềm chế mình cũng chính là người phụ nữ ít nói, nhưng khi đáng nói thì nói những lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Câu thứ 10. Nhưng dùng những việc lành là những điều hợp với sự tuyên xưng lòng tin kính của phụ nữ. Câu này dạy rằng phụ nữ trong Chúa nên thể hiện lòng tin kính của mình bằng những việc lành hợp với lời của Chúa hơn là chạy theo những cái sự chân diện của thế gian. Những việc nào là những việc lành hợp với sự tuyên xưng đức tin của các chị em trong Chúa? Đó chính là những việc đã được dạy dỗ trong Thánh Kinh. Điển hình là những việc được đề cập từ câu 9 đến câu 12 trong cái phân đoạn mà chúng ta đang học ở đây. Chắc chắn là các sự lớn tiếng la mắng con cháu trong nhà, cãi vã với chồng, hỗn với chồng, nói năng hung tợn và thô lỗ với người khác, ăn mặc hoang phí, diêm dúa hoặc là hở hang, trang điểm lòe loẹt theo các trào lưu của thế gian, đều không phải là những việc hợp với sự tuyên xưng, lòng trinh kính của những phụ nữ trong Chúa. Câu thứ 11. Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, vâng phục mọi bề. Câu thứ 12. Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh. Sau khi sứ đồ Phao-lô bày tỏ ý muốn chung của ông cho cả đàn ông lẫn đàn bà trong hội thánh về nếp sống tin kính, thì ông tiếp tục dạy thêm cho những phụ nữ đã có gia đình là họ phải vâng phục chồng và tôn trọng chồng. Ông khuyên rằng trong gia đình, vợ phải yên lặng, lắng nghe, học tập từ nơi chồng. Và chúng ta cần chú ý là cả hai danh từ vợ và chồng trong hai câu này đều là hình thức số ít, để cho biết cái bối cảnh của lời dạy này là về cái quan hệ vợ chồng ở trong một gia đình. Vợ phải vâng phục chồng mọi bề. Sự vâng phục của người vợ đối với người chồng cũng giống như là sự người vợ vâng phục Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2 chép: Hỡi người làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Và qua đó mà chúng ta hiểu rằng, nếu có người vợ nào không vâng phục chồng, thì cũng chính là không vâng phục Chúa. Vì đây là lời của Chúa. Vợ phải vâng phục chồng bởi vì chồng là người cai trị trong gia đình. Sau khi loài người sa ngã thì Thiên Chúa đã đặt người vợ dưới sự cai trị của người chồng như đã được ghi rõ trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 16. Vợ có vâng phục chồng mọi bề như vâng phục Chúa thì lời của Đức Chúa Trời đã phán truyền ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 mới không bị phạm thượng. Và chính vì chồng cai trị vợ và vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự mà vợ không thể dạy chồng hoặc lấn quyền chồng. Dạy chồng có nghĩa là không chấp nhận sự dạy dỗ của chồng, nhưng bảo chồng phải chấp nhận những lý lẽ và ý muốn của mình. Lấn quyền chồng là tự mình quyết định mọi sự, sai khiến chồng làm theo ý muốn của mình. Từ ngữ yên tĩnh được dùng ở trong câu 11 và câu 12 có nghĩa là lo làm bổn phận của mình, không tranh cãi, không to tiếng với chồng con. Ngay cả khi vợ trách dạy dỗ con cái, người vợ cũng phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, không gây ồn ào trong gia đình, làm ồn đến hàng xóm, láng giềng là điều không làm gương tốt. Quý bạn chị em hãy tưởng tượng, chúng ta xưng nhận mình là con dân của Chúa, và các chị em xưng nhận mình là nữ tín đồ của Chúa. Thế nhưng mỗi lần vợ trách con cái thì lại la hét to tiếng, đến nỗi hàng xóm, láng giềng đều phải đổ xô ra để mà xem cho biết là cái điều gì đang xảy ra trong nhà của chúng ta. Thì rõ ràng đó không phải là cái điều mà Chúa muốn. Đó không thể nào là một cái gương tốt cho những người chưa tin Chúa. Vì rõ ràng làm như vậy là chúng ta không biết kiềm chế chính mình, không biết kiềm chế sự tức giận của mình. Người vợ phải cậy ơn Chúa để tự kiềm chế mọi cảm xúc mà giữ cho gia đình được yên tĩnh. Người vợ phải yên tĩnh học tập nơi chồng, và người vợ phải yên tĩnh vâng phục chồng trong mọi sự, miễn là sự dạy dỗ và ý muốn của chồng không nghịch lại Thánh Kinh. Và điều này không phải chỉ giới hạn ở trong cái sự kiện chồng là một con dân chân thật của Chúa. Ngay cả khi chồng không phải là người tin Chúa, nhưng nếu chồng không có bắt bớ mình, thì mình cũng phải vâng phục chồng, miễn là những điều chồng muốn, những điều chồng dạy, không nghịch lại Thánh Kinh. Còn nếu chồng là người đã không tin Chúa rồi mà còn bắt bớ mình, đánh đập mình, bắt hại mình, thì tốt nhất là phải chia tay với một người như vậy. Vì chúng ta không thể nào để cho đền thờ của Chúa bị con cái của ma quỷ giày phá, hành hạ như vậy. Câu thứ 13, vì Adam được dựng nên trước, kế tiếp là Eva. Cái lý do người vợ phải vâng phục chồng vì ngay từ khi sáng thế Thiên Chúa dựng nên người nữ để giúp đỡ người nam, không phải để người nữ dạy dỗ hay là cầm quyền ở trên người nam. Dĩ nhiên sự dạy dỗ nói đến ở đây không bao gồm cái sự truyền đạt kiến thức chuyên môn như là cô giáo dạy học ở trong trường. Cũng không bao gồm cái sự truyền đạt sự hiểu biết về lời Chúa, như là bà Berisin dạy cho ông Apollo được thêm sâu nhiệm về đường lối của Đức Chúa Trời. Sự dạy dỗ được nói đến ở đây là cái hình thức vợ lấn áp chồng, buộc chồng nghe theo mình trong mọi sự như là một người mẹ dạy con vậy. Sự lấn quyền hay là sự cai trị chồng được nói đến ở đây cũng không bao gồm sự người nữ nắm giữ các chức vụ cai trị trong xã hội. Các quan sát đoạn 4 đã ghi lại cái sự kiện Đức Chúa Trời dấy lên một người nữ để cai trị dân Israel, và đó là nữ tiên tri và quan sát Deborah. Câu thứ 14, và không phải Adam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong tội lỗi. Và điều này cho chúng ta biết thêm rằng ngay từ khi sáng thế, người nữ đã dễ bị ma quỷ lường gạt và cám dỗ hơn là người nam. Còn Adam vì nghe theo vợ hoặc chiều theo vợ mà phạm tội. Có lẽ vì thế mà trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16, Đức Chúa Trời đã công khai trao quyền cai trị vợ cho chồng. Chúng ta nhớ rằng ngay khi Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ và kết hiệp họ lại làm vợ làm chồng, tức là Adam và Eva đó, thì Ngài không có nói ai cai trị ai hết. Ngài đã nói rõ ràng hai người trở nên một. Và cái sự kiện Ngài lấy ra một phần thân thể của Adam ngay ở bên hông của ông, chứ không phải lấy trên đầu, cũng không phải lấy dưới chân, để chứng tỏ rằng Ngài đặt để cái địa vị của người phụ nữ ngang hàng với địa vị của người đàn ông. Địa vị của người nữ được ngang với người nam. Chỉ đến khi người phụ nữ không biết kiềm chế lấy mình, phạm tội, nghịch lại điều răn của Chúa, lại lôi kéo chồng phạm tội theo, thì Đức Chúa Trời đặt người nữ ở dưới quyền của người nam. Mệnh đề trở nên ở trong tội lỗi có nghĩa là ở trong cái tình trạng là một tội nhân và phải gánh chịu sự hình phạt của tội lỗi. Cụ thể là người vợ phải chịu nhiều cực khổ và đau đớn đến nỗi có thể nguy đến tính mạng trong khi mang thai và sinh nở. Câu thứ 15, nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh và sự tiết độ. Và đây là một câu hơi khó hiểu. Sự được cứu ở đây của người vợ chắc chắn không thể nào được hiểu là sự được cứu rỗi khỏi tội lỗi, bởi vì sự cứu rỗi khỏi tội lỗi chỉ bởi đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Và hơn nữa, chúng ta nhớ rằng thư Timôthê thứ nhất này được viết cho Timôthê để nói đến những người đàn ông và đàn bà trong hội thánh, tức là những người đã được cứu khỏi tội lỗi. Và văn mạch cho chúng ta biết là nàng sẽ được cứu đang khi mang thai. Giới từ đang khi chỉ về suốt một khoảng thời gian nào đó, và đó là cái khoảng thời gian từ khi người vợ mang thai cho đến khi sinh con. Vì thế sự được cứu được nói đến ở đây là sự được cứu khỏi nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén và khỏi sự đau đớn trong khi sinh con như đã chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 16. Kể từ khi Eva phạm tội, tất cả những người vợ đều ở trong sự cực khổ và đau đớn trong khi mang thai và sinh nở. Con số những người phụ nữ chết vì hư thai hoặc vì sự sinh con gặp khó khăn không phải là ít. Nhưng người vợ sẽ được cứu khỏi cơn cực khổ và đau đớn trong suốt thời kỳ mang thai và sinh nở nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh và sự tiết độ. Đại danh từ họ được dùng trong câu này có thể chỉ về cả vợ lẫn chồng, mà cũng có thể chỉ về tất cả những người vợ có lòng tin kính Chúa. Đôi vợ chồng có lòng tin kính Chúa, trung tín trong đức tin, thì người vợ sẽ được cứu khỏi sự đau đớn nguy hiểm khi mang thai và khi sinh nở. Hoặc tất cả những người vợ có lòng tin kính Chúa, trung tín trong đức tin, đều được cứu khỏi sự đau đớn nguy hiểm khi mang thai và sinh nở. Và tiếp theo đây chúng ta hãy lướt qua một số những câu thánh kinh cho phép người phụ nữ được giảng dạy lời Chúa. Thứ nhất là Công vụ các sứ đồ đoạn 18, từ câu 24 đến câu 28, và tôi xin đọc. Câu thứ 24. Nhưng có một người Do Thái tên là Apollo, được sinh ra tại thành Alexandri, là một người khéo nói và giỏi về thánh kinh, đến thành Epheso. Câu thứ 25. Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Ông nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp têm của dân. Câu thứ 26. Ông cũng bắt đầu nói cách dặn dĩ trong nhà hội. Khi Aquila và Berisin nghe ông, thì đem ông về với họ và giải bày cho ông cách chính xác hơn về đường lối của Đức Chúa Trời. Câu thứ 27. Và khi ông có ý đi qua xứ Achai, thì các anh em viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận ông. Khi ông đến đã giúp ích nhiều cho họ là những người tin bởi ân điển. Câu thứ 28. Vì ông công khai biện bác những người Do Thái cách mạnh mẽ dùng thánh kinh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Và ở trong câu thứ 26, cái động từ giải bày, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là phơi bày ra tất cả cho thấy rõ. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 có 4 dùng động từ này để nói về việc sứ đồ Phi-rơ tường thuật cách chi tiết từ đầu đến cuối sự việc ông đến nhà cọc này. Và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu thứ 23 cũng dùng động từ này để nói đến việc sứ đồ Phao-lô giải bày về vương quốc trời cho những người Do Thái tại thành Roma liền sau khi ông bị bắt và giải đến đó. Có thể nói động từ này khi được áp dụng cho sự giảng dạy lời Chúa thì có nghĩa là giảng dạy lời Chúa một cách rõ ràng, chi tiết và đầy đủ. Như vậy chúng ta có thể đọc câu 26 như thế này. Ông cũng bắt đầu nói cách dạng dĩ trong nhà hội. Khi Aquila và Berisin nghe ông thì đem ông về với họ và giảng dạy lời Chúa một cách rõ ràng, chi tiết và đầy đủ cho ông, một cách chính xác hơn về đường lối của Đức Chúa Trời. Hình thức của động từ giải bày được dùng trong câu 26 trên đây là hình thức số nhiều, có nghĩa là áp dụng chung cho cả Aquila lẫn Berisin, có nghĩa là cả Aquila lẫn Berisin đều giảng dạy cho Apollo đường lối của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, chi tiết và đầy đủ, chính xác hơn những gì mà Apollo đã biết. Rõ ràng lời của Chúa cho chúng ta thấy bà Berisin đã giảng dạy về đường lối của Chúa cho Apollo, chứ không phải chỉ nói một lời tiên tri hay là chỉ đọc một phân đoạn thánh kinh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 5. Nhưng mỗi một người đàn bà cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình, chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Sự cầu nguyện và nói tiên tri là ơn Chúa ban chung cho cả hội thánh. Nhưng những phụ nữ trong hội thánh khi cầu nguyện và nói tiên tri thì phải trùm đầu, để tỏ ra là mình không lấn quyền các nam trưởng lão được Chúa đặt để cai trị hội thánh, và cũng tỏ ra là mình không thi hành quyền cai trị cho những người đàn ông trong hội thánh. Đây không phải là một hình thức làm theo phong tục thời bấy giờ, bởi vì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 10 nói rõ, Bởi đó vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu thẩm quyền ở trên đầu. Thời nay tất cả phụ nữ trong hội thánh đều phải trùm đầu khi cầu nguyện, nói tiên tri, chia sẻ, giảng dạy, làm chứng trong các buổi nhóm hiệp của hội thánh. Động từ nói tiên tri vừa có nghĩa là nói trước những điều sắp xảy ra do Chúa bày tỏ trong tâm thần của người nói, mà cũng vừa có nghĩa là giải bày những sự khái tượng, chiêm bao Chúa ban cho người ấy, mà cũng vừa có nghĩa là công bố lời Chúa như đã được chép ở trong Thánh Kinh về một vấn đề gì đó, hoặc là giải bày ý nghĩa của những câu Thánh Kinh theo sự hiểu biết nhận được từ nơi Đức Thánh Linh. Chúng ta nên nhớ là mỗi một con dân của Chúa đều được đổ đầy Thánh Linh để thi hành cả ba chức vụ, dầu cho người ấy là nam hay nữ. Đó là chức vụ tiên tri, chức vụ thầy tế lễ và chức vụ vua. Trong chức vụ tiên tri, chúng ta công bố lời của Chúa. Trong chức vụ thầy tế lễ, chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa, dâng các việc lành cùng lời tôn vinh danh Chúa để thờ phượng Chúa và cầu thay cho mọi người. Trong chức vụ vua, chúng ta tự cai trị chính mình và sẽ đồng cai trị với Đức Chúa Giêsu Christ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cuối cùng là Galati đoạn 3 từ câu 26 đến câu 28. Galati đoạn 3 câu 26, bởi vì hết thảy các anh chị em đều là con cái của Đức Chúa Trời qua đức tin trong Đấng Christ Giêsu. Câu 27, vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu báp têm vào trong Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Câu thứ 28, chẳng có người Do Thái hoặc người Hy Lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự chủ, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà, vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Giêsu. Và như vậy chúng ta biết rõ rằng tất cả các ơn và các chức vụ trong hội thánh đều được ban cho mỗi một con dân của Chúa, không phân biệt giai cấp, phái tính, chủng tộc. Phụ nữ vẫn được Chúa kêu gọi và ban cho chức vụ giảng tin lành. Bởi vì chắc chắn là Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 19 đến câu 20 không phải chỉ dành riêng cho đàn ông. Chức vụ tiên tri, chức vụ chăn bày và giảng dạy lời của Chúa. Xin đọc và nghe loạt bài giảng về các chức vụ trong hội thánh ở trên trang web tìmhiểuthánhkinh.net. Nguyện lẽ thật của lời Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi những cái ý tưởng và cái quan điểm thần học nào sai nghịch với Thánh Kinh. Và nguyện Đức Thánh Linh cứ thánh hóa chúng ta bằng lẽ thật của lời Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen.